hai cái yếu tố, hay là nói là hai cái đặc điểm trong cái vấn đề học đàn của Khổng Tử. Đó là Khổng Tử mượn cái phương tiện học đàn để mà học định, tức là học tập trung, học định. Rồi thì Khổng Tử học, Khổng Tử lại biết một cái điều rằng là học một cái mà nó nên đó, thì mọi cái nó nên. Thành ra chỉ cần một bài nhạc thôi, mà nếu mà nắm được cái kỹ xảo của nó, thứ nhất, cái thứ hai nắm được những cái ý nghĩa, tư tưởng, mà xúc tích ở bên trong, cái thứ ba là được lãnh ngộ được á, lãnh ngộ được cái tinh thần của cái người mà cái nhạc khúc đó nó biểu hiện. Thì mình có thấy ba cái yếu tố của Khổng Tử á, là nắm được cái kỹ xảo vận dụng của cái khúc nhạc, nắm được cái tư tưởng ở bên trong, nắm được cái mà cái khúc nhạc đó nó biểu hiện nên cái con người. Thì mình có thể nói bằng cái tư tưởng với lại cái biểu hiện nên con người, với cái biểu hiện nên tư tưởng, hai cái đó cũng như là nhân với pháp. Để nắm vững được cái mà gọi rằng là kỹ xảo để mà hành xử nó, thì khi mà nắm vững được cái kỹ xảo hành xử đó thì mới có thể cánh tiến nhất bộ, mà nắm được cái tư tưởng của cái mình học với lại cái mà nhân, cái tinh thần, cái tinh thần của cái người mà cái bài nhạc nó biểu hiện lên. Thì Khổng Tử mượn một cái học đàn đó, nhưng mà để Khổng Tử không phải chỉ học đàn giống như thiên hạ là chỉ biết gảy bài nhạc thôi, mà Khổng Tử lãnh ngộ được cái bài nhạc một cách thấu triệt. Mà khi lãnh ngộ được cái bài nhạc thấu triệt rồi đó, thì bài nhạc nào á, Khổng Tử cũng theo cái tinh thần thấu triệt đó mà có thể hành xử được. Thì như vậy thì hóa ra học một bài và lãnh ngộ được hết tất cả mọi bài, thì cũng giống như rằng là Liệt Tử học bắn. Thì khi mà Liệt Tử lãnh ngộ được cái mà nguyên nhân của cái bắn á, thì tự nhiên rằng là bây giờ là đích gì Liệt Tử bắn cũng trúng hết, mà không phải chỉ là cái đích tập bắn thì bắn trúng, còn những cái gì khác đó thì bắn không trúng được nữa. Tức là những cái vật nó di động, cái đích nó đứng yên khi tập bắn, còn những cái vật di động thì bắn không có được nữa đó. Mà lúc bây giờ Liệt Tử hay như là Kỷ Xương, thì dù cái vật nó có di động cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà một khi nắm vững được cái định của Kỷ Xương, hay rằng là cái tập trung đó cũng là một thứ định đó của Liệt Tử, mà không có cần bận tâm đến cái vấn đề rằng là sợ là mình sẽ bắn chặt, hay là hồi hộp trông đợi mình sẽ bắn trúng, mà gạt bỏ tất cả những thứ đó, tâm bình ý hòa, mà tập trung cho đến độ là vật nó có động đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm nó định á, thì vật động cách mấy á, vật nó cũng dưới cái tâm định đó, vật đó cũng thành định luôn. Anh ra vì như vậy đó mà tập bắn một cái đích đó, chỉ một đích đó thôi thành công, thì bắn vô lượng đích đều trúng. Khổng Tử cũng vậy, học đàn đó một bài thôi, mà nếu mà đàn cho tới nơi tới chốn, tức là tới nơi tới chốn là như thế nào, tới nơi tới chốn là nắm được cái kỹ xảo của nó, tức là mình điều khiển nó, mình chuyển hóa nó, những cái tiết tấu lên xuống trầm bổng là nó theo cái tâm tư của mình điều khiển. Mà cái điệu nhạc nó vậy, như một người hát hay cũng vậy, họ điều khiển những cái âm điệu, cái giai điệu đó, thành ra lúc thì họ cất giọng nó vút cao, lúc thì họ cất giọng nó trầm, lúc thì họ bỏ nhỏ, lúc thì họ có thể rằng là nghĩa là lớn tiếng. Thì tự nhiên tất cả những cái mà chẳng hạn như là mình biết diễn tả vậy, thành ra khi mình diễn tả mình yếu như tâm viên diễn tả nó, thì tự nhiên cái người ta tác động, người ta thấy được cái yếu đó. Và tự nhiên ta nghe, người ta nhận ra được cái yếu. Thì đó tức là mình bắt đầu gọi là nắm được kỹ xảo. Tức là chẳng hạn khi như là mình nói chuyện đi, mình kể chuyện hay mình nói chuyện đi, nếu mình nắm được cái kỹ xảo đó đó, thì cái câu chuyện của mình nói đó làm người ta lưu ý vô cùng. Và người ta nghe mình kể chuyện không là người ta có thể có đại cương nắm được vài điểm qua cái vấn đề rằng là nhấn của mình đó. Hay là qua cái vấn đề mà điều tiết đó, cái âm điệu của cái âm thanh của cái sự nói qua những cái ý nghĩa của câu chuyện. Thì những cái người nghe đó, người ta bị tác động. Thì cái đàn này cũng vậy. Cho nên khi mà Khổng Tử đàn đó, thì làm cho cái khung nhạc sư nó cũng phải bị tác động. Thì khi đó mà mới đầu hết thì Khổng Tử chỉ đơn thuần thục thôi, rất là đơn thuộc. Thì ông này họ bảo học bài khác thì từ từ chối, nói tôi chưa nắm được kỹ xảo. Mà nắm được kỹ xảo có nghĩa là điều tiết được âm điệu của nó theo cái tâm của mình. Rồi thì như vậy rồi điều tiết được rồi, nắm được kỹ xảo đó rồi, nhưng mà Khổng Tử chưa chịu. Khổng Tử nói là tôi chưa có nắm bắt được cái tư tưởng ở bên trong, tức là tôi chưa có nhập vào trong cái giai điệu đó, cái âm điệu đó. Rồi thì khi nhập được vào bên trong, tức là nắm được tất cả những cái tư tưởng của cái ẩn chứa ở bên trong, cái nhạc đó nó có thể đánh lên làm cho người ta vui hay người ta buồn. Nói ví dụ như Sư Khoáng là một nhân vật mà nổi tiếng về nhạc ở trong lịch sử của Trung Hoa. Mà khi Sư Khoáng tập cái bài đó đó mà không có định được, tại nó khó quá, mà cứ bị những cái cảnh vật xung quanh đó, nó làm dao động hoài. Đấy, Sư Khoáng chọc thùng hai mắt để đừng có nhìn thấy gì nữa hết. Rồi Sư Khoáng đờn cái bài đó thành công cho đến độ rằng khi mà Sư Khoáng đờn bất cứ cái bài nhạc nào đó mà Sư Khoáng đờn mà nói lên cái tâm tư buồn của mình đó, thì đến cái cảnh vật nó cũng buồn lây. Đến con chim, cho đến con thú, cho đến con cá nó cũng cảm thấy buồn lây. Nó không buồn bay, thú không buồn chạy, cá nó không buồn bơi nữa. Mà đến khi mà Sư Khoáng đờn những cái bài mà gọi rằng là nói lên một cái tinh thần gọi là thái hòa an vui, an cư lạc nghiệp của thiên hạ, thì tự nhiên đến phụng cũng xuất hiện để mà múa. Theo cái tương truyền như vậy á, thì tương truyền về Sư Khoáng thì nhiều lắm. Sư Khoáng đã từng lên trên nói, giống như là tương truyền là Sư Khoáng đã từng được dẫn lên trên giống như cung trời vậy, đại đuôi không có thấy, người ta không có biết ai là cái người dẫn mình đi. Nhưng mà theo cái truyền thuyết thì người ta trình và người ta biết được những cái khúc nhạc nó toàn là từ trên, không phải là người thường đặt nhạc, cũng như là nhạc của thiên vậy đó. Và Sư Khoáng viết đàn, nhưng mà Sư Khoáng không có hiểu rằng ai là cái người dẫn mình đi, tại vì bị đuổi. Và Sư Khoáng mới có một cái gọi rằng là một cái phiến đá mà người ta khó có hiểu được cái lắm, mà trong những cái phiến đá nó chia ra đủ hết những cái âm điệu, rồi nó khắc tất cả những cái giai điệu, những cái âm điệu của nhạc cổ Trung Hoa đó, những cái tôn đó. Rồi mà khi cái phiến đá đó người ta gõ vào cái khung nào á, thì nó ra cái âm điệu của cái khung đó. Thì cái đó nó trở thành một cái bảo vật ghê lắm á, được duy trì ở Pháp Môn Tự. Rồi sau này thì bị hội tụi Văn Cách đó, trong cái lúc đến đập phá chùa Pháp Môn Tự và đập luôn cái tấm phiến đá mà vô giá nói trên, thành ra cái di tích đó nó cũng bị hủy hoại dưới cái thời Văn Cách. Thì trở lại cái vấn đề, thì Sư Khoáng là một tổ nhạc của bên Trung Hoa. Không biết Sư Tương Tử này có cái gì với Sư Khoáng không đó, cũng sư. Thì Khổng Tử khi học nó thì Khổng Tử hiểu như vậy. Thì mình có cái học không có giống Khổng Tử. Mình học thì mình nói rằng là tôi học xong kinh này rồi, vậy thì bây giờ tôi tiếp tục học kinh khác. Nhưng mà trong khi mình chưa nắm được kỹ xảo của kinh, mình chưa nắm được tư tưởng của kinh, mình chưa có nắm được cái kinh nó biểu hiện ra cái tinh thần của một người. Và nếu mà mình nắm được cái tinh thần mà biểu hiện được của một người thì người đó là chư Phật. Thì ngay khi mình học kinh nó, nếu mình nắm được kỹ xảo của kinh, tức là mình hiểu mọi cái nguyên nhân, mình hiểu mọi cái nhân quả, rồi mình cũng chưa ngừng, mình học mình làm sao mà lãnh hội được tất cả những cái tư tưởng ở trong kinh đó, rồi cũng chưa ngừng mà lãnh hội ra được cái mẫu, và cái mẫu pháp và thân, tức là pháp và nhân đó, mà hợp nhất gọi là pháp thân. Mình học ra được cái mẫu pháp thân đó, đó mà do nơi cái kinh nó miêu tả. Thì khi mình học ra, khi mình thấy cái kinh đó, đó là mình thấy toàn bộ những tư tưởng, toàn bộ những lời dạy, toàn bộ những gì nó đúc kết, nó quyện lại, nó đúc kết trở thành một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó. Mà ở nơi mỗi một đầu sợi lông là chứa đến tam thiên đại thiên thế giới. Thân đó nhỏ không có trong mà lớn không có ngoài. Thì bây giờ nó mình mới ngồi mình trầm tư mà mới nói giống như Khổng Tử. Tôi thấy một cái người có tướng như vậy, nếu không phải rằng là Như Lai thì còn là ai nữa. Nó mà học được như thế thì kinh nào cũng thông. Tổ sư học như thế, mình ra Huệ Năng học một kinh, rồi thì Đạt Ma truyền cho Huệ Khả có một kinh, Lăng Già, Huệ Khả truyền cho Tăng Sán cũng vậy. Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, và Đạo Tín truyền lại cho Hoàng Nhẫn sửa đổi lại thành Kinh Kim Cương. Rồi thì Hoàng Nhẫn truyền lại cho Huệ Năng Kinh Kim Cương. Và nếu mà trên cái hình tướng nhìn phân biệt của mình thì có sửa đổi dưới cái thời đại của Đạo Tín, nhưng mà kỳ thật ra nếu nhìn dưới một cái con mắt mà của Phật pháp đúng nghĩa thì chẳng có cái gì thay đổi. Tại vì Lăng Già với Kim Cương chỉ có gọi là dị danh nhưng đồng thể, có gì khác đâu. Anh dân ở cái bài học mà Khổng Tử học cầm này, mình có thể thấy được như vậy thì mình mới thấy rằng trải qua suốt mấy cái bài liên tục đó, nó dạy cho mình cái cách học hay ghê lắm. Nó không cố ý, nó không phải là những bài học dạy cho mình học đâu, nhưng nếu mình biết cách học thì ở những cái mà không có dạy mình cũng học được như thường. Đó là biết cách học rồi. Thì mình ngậm, thì mình hiểu được cái cách học như vậy, cho nên thiên hạ mới có thể mới hỏi những cái câu mà rằng là cái những người học cũng ngớ ngác, ngớ ngẩn cũng biết trả lời, là hỏi ra sao cái kinh nó có bao nhiêu nó mà học lâu ấy, rồi cũng ngớ ngớ, tôi cũng biết là tại sư phụ dạy vậy, mà không có hiểu được một cái đặc chất gì trong cái học đó. Tại sao trong cái học đó không, thứ nhất không nắm được kỹ xảo, thứ hai không đạt được cái tư tưởng mà ẩn chứa ở bên trong, thứ ba không biểu hiện ra được một cái mẫu con người của cái kinh nó biểu hiện. Kinh nào cũng biểu hiện cho mình một tư tưởng và một con người, mà cái tư tưởng với con người đó nó hợp nhất. Tư tưởng nó gọi là pháp đi, cái nhân cách nó gọi là thân đi, đấy, nó biểu hiện cho mình một cái pháp thân. Thành ra không biết gì hết trơn á, thành nó không có biết cái đường đâu mà lập luận, không có biết cái đường đâu mà trả lời, mà cũng không có biết cái đường đâu mà ứng đối. Thành ra học như vậy nó thật là gọi rằng là bạch phí công phu ghê lắm. Tại vì chứng tỏ là tất cả cái gì mình học nó qua rồi, nó là mình cho là qua rồi là xong này, mà không bao giờ mà mình chịu gọi rằng là tư duy nghiền ngẫm những cái đã qua đó, không cho qua cho đến khi nào mà giống như Khổng Tử vậy. Thì bây giờ nó không còn chỗ để mà qua hay không qua nữa, bởi vì lúc nó phát sát ra cái tư tưởng đó với mình nó hầu như là một, làm gì có qua. Thành ra cái học nó không biết những cái cách như vậy. nó vẫn chung quy nó vẫn bị tất cả những cái gọi rằng là thói quen và tập tục từ bao nhiêu đời, rồi cộng với lại từ thời nhỏ cho tới bây giờ, quen với những cái học ở nhà trường, quen với cái học ở mọi nơi ở trên thế gian, ngỡ ngàng vô cùng với những cái học kiểu như vậy. Không có cái học của một bậc thánh đang học, chỉ có cái học của một phàm phu đang học. Học như một phàm phu học, thành ra phàm phu học thánh, thánh đạo nó cũng trở thành phàm đạo. Đó là cái điều mà rằng là Khổng Tử hay là Mạnh Tử hay Mặc Tử hay Trang Tử hay Lão Tử nỗ lực kia lắm đó. Nhưng mà rồi chung cục người cái đám đệ tử nó vẫn khai thác tất cả những cái cao quý nó để nó hưởng thụ những cái thấp hèn, tức là khai thác những cái mà trí tuệ hay là những cái định lực như vậy chỉ để vào cái vấn đề gọi là bám víu vào hai bờ để mà cầu một cái chút nhân tước ở cuộc đời, cầu một cái chút danh văn lợi dưỡng cho sự sống mà thôi. Thành ra học như một phàm học á, thì phàm nó có học thánh đó, thì thánh đạo nó cũng trở thành phàm. Mà nếu mà học như một bậc thánh học á, thì học phàm á, phàm nó cũng trở thành thánh vậy. Cái bài học phàm á, nó cũng trở thành thánh vậy. Thành ra không phải là cái đối tượng học là quan trọng, mà cái học nó là ở tự nên mình nó mới là cái sự quan trọng. Thì tất cả những cái bài này là cho mình thấy như vậy. Từ Liệt Ngự Khấu từ cho đến Khổng Trọng Ni đó, hay Công Tôn Long gì đi nữa, hay là tất cả, hay là mình nói tổ sư cũng vậy. Như hôm trước mà mình đã từng thấy được một cái điều rằng là thánh thì học khắp hết. Như vậy thì thánh học cả đạo thánh và học cả đạo phàm. Nhưng mà thánh học theo một tinh thần thánh, thành ra cái bài học phàm đó, dưới con mắt học thánh đó, thì nó cũng trở thành một bài thánh đạo. Còn phàm phu nó ngược lại, nó học như một phàm phu học đạo, cho nên nó học thánh đó, chung cục thì cái đạo thánh cũng trở thành đạo phàm. Bằng chứng nó sở sở ghê lắm, không cần phải chứng minh nữa. Mà muốn chứng minh á, thì không cần phải nhìn ai xa khác, mình cứ vận dụng cái tâm trí mình quán mình á, mình biết ngay là điều đó là điều phải. Tại sao mình học thánh đạo bao nhiêu lâu mình vẫn phàm đặc lệ? Mà tại sao Huệ Năng vừa mới bắt đầu nữa là học một cái á, là chứng liền, mà thấy được thánh đạo liền? Chỉ tại vì Huệ Năng không có bám vào hai bìa, bờ nào cũng không thèm dừng, cho nên bờ sang cũng dừng, bờ hèn cũng dừng, bờ bắc cũng dừng, bờ nam cũng chẳng có ngừng, mà bờ hòa thượng với bờ đệ tử chẳng có bờ nào bám víu hết. Cho nên vì vậy nó mà Huệ Năng học thành. Anh ơi, ngài Tăng Sán mới nói là thực tình thì không khó, nhưng mà khó tại vì bám víu hai bờ. Cho nên ngài Tăng Sán mới khẳng định như vậy. Thành ra cái học mà cứ bám víu hai bờ nó thành phàm, mà cái học nó mà xả đi hai bờ thì nó là thánh. Thành ra nếu nhớ lại một vấn đề như vậy, mình thì chỉ tìm đối tượng và chê bai những kẻ học đạo chê bai là tôi là phải học những kinh thứ dữ cả, kinh cao cấp kiểu như Hoa Nghiêm hay cái gì nó, những Đại Bát Nhã này nó, Pháp Hoa này nó, còn mấy kinh lẻ tẻ đâu có học làm gì. Người nghe biết ngay là phàm. Bậc thánh thiệt đó, thì dưới mắt của thánh á, không phải chỉ trọng kinh sách thôi, mà thánh trọng cả tất cả những cái mà vi tế, mà linh tinh, mà thấp hèn nữa. Thành ra chính vì vậy, tại vì bậc thánh nhìn thấy ở trong cái thấp hèn nó cũng có đạo nữa, và trong cái cao thượng nó cũng có đạo nữa, không ở một nơi nào cũng có đạo hết. Thành ra dưới mắt của thánh nhân làm gì có khinh có trọng. Còn dưới mắt của phàm phu á, thì có khinh có trọng. Cho nên Huệ Năng cũng chủ trương như vậy nhá, là pháp và bổn vô cao hạ. Thành tất cả những cái bài này là chỉ có chỉ cho mình một cái yếu tố mà mình cần phải nhiếp tâm mà suy nghĩ, mà để cho cái niệm niệm bất vong. Có nghĩa là cái học nó không phải là học kinh hay học chuyện hay học thế gian hay học cái gì, mà là ăn thua cái tâm học, cái dụng tâm học. Thì nhất thiết nó là đạo, mà nếu không phải như vậy đó, thì cái tâm nó không phải là đạo. Cho nên có nhiều người nó cho là của tại sao học cái này nói gì á. Thì dù trước sư phụ cũng có một cái thời gian mình dạy cho mấy thầy đây học, hồi đó mấy cô còn ít, mấy thầy thì nhiều, học đại khái xuyên qua về về cái phương diện sử, tức là về Phật, về cái mà gọi là ngũ gia thất tông, rồi học về chi độn, học về đạo an, học về những tay mà gọi rằng là khai mở của cái phong trào bát nhã tinh không, tinh không thời kỳ sơ kỳ của tinh không. Cái sơ kỳ của tinh không nó bị tác động và ảnh hưởng huyền học nó nặng nề. Đó. Thì hồi đó trong đám có mấy tay cư sĩ lai vãng tới, thì cũng có một tay nói như vậy, nói thầy Huệ giấy gì chẳng có dính líu gì tới Phật pháp hết trơn. Thì đó là không có biết học, mà trong khi đó những cái đó mà không dính líu tới Phật pháp thì mấy cái này càng nói là càng không dính líu tới. Thì dù học với cái tư tưởng của chi độn hay là tư tưởng của đạo an, là những cái tư tưởng mà mạnh mẽ nhất ở trong ngũ gia thất tông, và những cái tư tưởng nó sau này bị Tăng Triệu đả kích, cho rằng là những cái tư tưởng mà bát nhã mà rất là lai căng. Nhưng mà mình học những cái đó là để mà mình hiểu rằng là nó có những cái lợi là bát nhã với lại huyền học nó có những cái gì mà trùng hợp với nhau, và có những cái gì là không trùng hợp. Mà hai nữa mình cũng hiểu được cái sơ kỳ của tính không, khi mà nó mới bắt đầu được phát triển ở trong cái thời đại Nam Bắc Triều ở bên Trung Quốc này á. Ví dụ cái như thế. Tại vì cứ chỉ trực chờ ngồi suy nghĩ rằng là học tính không, học bát nhã, học cái này cái nọ, toàn là tư tưởng như vậy giao to búa lớn. Nhưng mà còn kỳ thật ra thì rống tuếch thùng rống kêu vang, không biết học. Thành ra muốn biết biết học hay không đó, thì thật sự ra chính khi học vào những cái này mới biết rằng cái người nào là có người biết học hay không. Tại những kẻ biết học hay không mà nắm vững được tinh thần bát nhã của chư Phật, mà làm sao nhìn mấy cái này không ra. Nếu nhìn ra thì bát nhã đó là bát nhã giả hiệu. Thì đương nhiên là dưới con mắt của bát nhã nhìn gì mà không phải là bát nhã. Thành ra mình mới hiểu như vậy, mà mình phải tâm niệm rằng cái học á, nếu mình học theo một bậc thánh á, mình học theo đúng cách thánh á, cách thánh học á, học theo đúng cách của thánh học á. Thành ra sư phụ mới nói mình cần phải học cái cách học, chứ không phải là mình học cái học, mà mình hãy học cái cách học. Cho nên hồi xưa mới bắt giải nghĩa câu chuyện mà hai anh Sa Di nói với nhau, đối đáp với nhau đó mà. Đó. Thì cái câu chuyện đó nó đưa đến cho mình một cái kết luận rằng là cái anh Sa Di nọ, anh không có học cách trả lời mà anh chỉ học câu trả lời, thành ra anh luôn luôn thất bại. Còn nếu anh học được cách trả lời thì người kia có nói cách gì đi chăng nữa mình vẫn trả lời được, tại mình học được cách trả lời. Còn nếu mình chỉ hỏi, mình học cái câu trả lời thì người kia nó nói câu khác là mình chết, tại không trúng câu đó để mình trả lời. Thành ra thiên hạ đại đa số họ có một cái phương cách học là như vậy, đại đa số, và họ đều nghĩ như vậy, và mình bị tác động và ảnh hưởng sâu xa, và mình cũng chỉ biết học như vậy. Đã đành rằng cái học như vậy là một lối học thiệt, nhưng học như vậy là chưa có viên mãn. Tại như là sư phụ nói buổi sáng, mình chỉ mới học được cái đạo của đạo mà mình chưa học được cái đạo của cái phi đạo. Và nếu mà đến cái phi đạo mình cũng học ra được cái đạo á, cái đạo mà mình nhìn ra được ở nơi đạo á thì thường rồi, còn cái đạo mà mình nhìn ra ở những chỗ phi đạo á, những chỗ không phải là đạo á mà mình vẫn thấy được đạo á, thì đạo đó mới là chân đạo, mới là thường đạo. Đạo đó mới thường đạo đấy. Thành ra người ta học có một vế à, mà khi người ta học một vế như vậy thì người ta sẽ bị một cái vấn đề nó vào một bờ, tức là những cái phi đạo là phi đạo, những cái đạo là đạo, và đạo với lại phi đạo đó là đối kháng với nhau. Nhưng mà bậc mà đại trí thì khi nào cũng thấy rằng là không có cái bờ bến ngăn cách giữa hai cái gọi là đạo và phi đạo, và thấy đạo là trùm khắp thôi. Cho nên đạo gia mê lý luận đạo, mê định nghĩa đạo là cái mà nhỏ không trong, lớn không ngoài. Như vậy thì rõ ràng đạo gia chủ trương rằng là làm gì có cái chuyện mà ly được đạo. Ở cái nhỏ nhất cũng không ly nổi đạo, mà ở cái lớn nhất cũng không ly được đạo. Cho nên thế mới biết đạo là cái to nhất mà cũng là cái bé nhất. Vậy thì tổng kết, đâu cũng là đạo. Cho nên nho gia mà có một cái tư tưởng mà gọi là hơi hơi có dính mùi của đạo gia ấy, như là Vương Dương Minh ấy. Thì Vương Dương Minh cũng chủ trương như vậy thôi, là Vương Dương Minh cũng cho rằng là cái học đạo không phải là học hỏi cái gì đó là đạo, mà cái học đạo nó không có cái gì khác hơn là học cái mà bỏ cái che mờ. Vì bỏ cái che mờ đi á, thì sẽ thấy đạo ngay trước mặt, đạo ngay sau lưng, đạo ngay bên trái, đạo ngay bên phải. Còn nếu mà đạo nó là một cái gì đó riêng biệt và có một cái trụ xứ nào đó, thì bây giờ mới học để phân biệt đạo là cái gì. Nhưng mà ở đây đạo nó là tất cả, thì tại sao phải học đạo là cái gì? Chỉ có cái vấn đề rằng là cái người mà bị cái khăn bịt mắt che mờ ở trước thái dương mà vẫn không thấy thái dương, mà cứ đi học thái dương là cái gì, học có ngàn năm đi chăng nữa chung cục vẫn mù. Nhưng mà tháo bỏ cái giày mà che mắt nó xuống ấy, thì tự khắc không cần học mà biết ngay thái dương là cái gì. Và cái bài này ở đây là mình nhìn thấy ba cái điểm. Thứ nhất, Khổng Tử học đơn là phải nắm cho được cái kỹ xảo của nó, tức là vận hành được nó, tức là khi mình học đạo nó là mình vận hành được đạo, tức là mình không có nói cái chuyện rằng là đạo coi vậy mà bất khả thi, mình học để biết vậy thôi chứ mình làm không được, nó là không nắm được kỹ xảo. Cái tiến thứ hai là nắm bắt được cái tư tưởng nằm ở bên trong tất cả những cái kỹ xảo nói trên. Thì bây giờ mình có thể nói kỹ xảo đó cũng giống như là cái phương pháp vận hành, hành động, hành xử nó, tức là cũng giống như là khi mình học đầu tiên, học đạo đó là đầu tiên học cái là cách hành nó, mình phải hành được nó. Rồi hành được nó rồi á thì mới hiểu được cái lý ở bên trong, tức là bước thứ hai là nắm được cái tư tưởng ở bên trong. Đấy, mình có hành mình mới hiểu được cái lý. Rồi khi mà vừa hành mà vừa hiểu được lý, tức là vừa xử và lý, xử lý bắt đầu viên dung, thì nó hình thành ra được một con người. Đó. Của cái sự hành và cái lý đó hỗn hợp, hòa hợp, hỗn hợp là một, bất khả phân, để tạo ra một cái mà nó tiêu biểu và nó diễn tả tinh thần của một người. Thì đó là Như Lai là tổng trí bởi cái lý giải và sự hành. Thì khác gì mà Khổng Tử học đơn đâu. Thành ra Khổng Tử nếu nói theo Phật Pháp là học đúng một kinh. mà nhất định là cái kinh nó bây giờ bảo dạy kinh khác mới khoan, kinh này chưa hành được. Và cho đến khi hành xử kinh nó kinh nhuyễn không thể tưởng tượng được, mà rồi hành được rồi bây giờ học kinh khác khoan, chưa có nhập vào cái lý. Nhập được lý rồi mà nó bây giờ cũng lý cũng thông hóa rồi, học kinh khác khoan. Tôi chưa nhìn thấy ra được cái sự và cái lý đó muốn biểu trưng lên một tinh thần nhân cách hóa. Tôi chưa thấy được cái nhân cách đó. Rồi đến khi nhìn thấy nhân cách đó rồi đó thì không cần phải học bài khác nữa, hết rồi, khó gì để học. Một kinh là vậy, sẽ thấy tổ sư toàn một kinh không à, vì tổ nào cũng vậy hết á, trí giả cũng cứ chỉ Pháp Hoa một đời. Ví dụ vậy, ngài Pháp Thuận cũng chỉ có Hoa Nghiêm thôi. Tôi truyền cho mấy ngài đệ tử, mấy vị đệ tử cũng một kinh thôi, mà dĩ nhiên không lẽ với đầu óc nó kiểu như là Chí Nghiễm, rồi kiểu như rằng là Hiền Thủ, kiểu như rằng là Thanh Lương này nọ, mà bộ rằng là học dở cho đến độ mà học hoài không có xong kinh Hoa Nghiêm sao, mà học xong rồi xong chịu học kinh khác. Nhưng mà khi mấy vị đó đắc được cái gọi rằng là cái tư tưởng, cái kỹ xảo và cái nhân cách của kinh Hoa Nghiêm thì cần phải học cái gì nữa, cho nên cũng vẫn không học, cho nên cũng vẫn chỉ duy trì kinh Hoa Nghiêm. Rồi bên phía của Thiên Thai thì cũng vậy, cứ vậy mà truyền nhau Pháp Hoa thôi. Mà truyền rồi, đắc cái Pháp Hoa rồi, mà xong đi học kinh khác. Mà nếu đi học kinh khác nữa là mỉa mai, không tưởng được, tức là chứng tỏ là Pháp Hoa chưa thông cho nên mới đi học kinh khác. Còn mà ngược lại là khi chứng tỏ là Pháp Hoa thông rồi cho nên đâu cần phải học kinh nào nữa. Tại thông một kinh là thông nhất thiết kinh. Còn nếu mà tổ sư mà lại phải chạy đi qua học một cái kinh gì khác nữa thì không phải tổ sư đâu. Thì có nghĩa rằng là kinh nó chưa có thấm nhuần, thành ra phải đi học kinh khác. Thành ra tổ sư nào cũng chỉ một kinh, mình nhớ như vậy. Mà lãnh thọ xong rồi, đắc pháp xong rồi, đâu có buồn đi học kinh khác. Đâu có khi nào mà chẳng hạn như rằng là, chỉ dụ như rằng là Hoằng Nhẫn truyền cho Huệ Năng nói là ông bây giờ thông kinh Kim Cương rồi, nó bây giờ ông đi học kinh khác đi. Đâu phải như vậy. Hay là đâu phải là giống như rằng là ngài Trí Giả mà sau khi mà truyền thụ Pháp Hoa rồi cho ngài Quán Bảnh rồi, rồi nói với ngài Quán Bảnh là bây giờ ông thông Pháp Hoa rồi, bây giờ ông đi học kinh khác đi. Đâu bao giờ nói câu đó. Mà biết rằng là thông rồi là thành bậc tuyệt học hết, là tại vì kỹ xảo của bài đàn nào á cũng theo một cái tinh thần như vậy hết. Thế mà hiểu được cái tinh thần như thế thì bài nào cũng thấy được tư tưởng, bài nào cũng thấy được cái nhân cách hóa của tư tưởng thì đều nắm được hết. Như vậy Khổng Tử học xong một bài á là không cần học bài nào khác nữa. Anh không có nói chuyện tiếp là Khổng Tử sau đó học bài gì khác, đến đó rồi mới chịu học bài khác, làm gì có chuyện đó. Cũng như khi mình học kinh đó xong rồi mà mình học cho đến độ mình thấm chuẩn như vậy rồi, bây giờ mình mới chịu học kinh khác. Chưa. Kinh nào cũng thấy dưới con mắt nó thấy sáng tỏ hết trơn, học thì anh ra học mà không có chịu, có một cái vấn đề gọi là suy luận nó là vậy. Học xong mình không có tư duy, mình có suy luận, mình có suy nghĩ, mình không có chú tâm. Đó. Thì dù bây giờ sư phụ lôi ra một cái bằng cớ đi, như là ban sáng đó chẳng hạn, mình mới đứng dậy đi vô trong một cái đó, là tán tâm điểm. Bây giờ ngồi nói mình đang chú tâm suy nghĩ mấy chuyện đó gì. Mình mới đứng dậy đi vào đến cái cửa thôi là nghe bên này cười khanh khách nói ồn ào, tán tâm thôi. Chứng tỏ là đâu có liên tục tập trung. Nhưng mà đến khi sư phụ trở ra mà mình lên tiếng nói đó, mình bảo giống thần Vu Khôn quá, giống chuyện câu chuyện của Thuần Vu Khôn nói. Đấy. Tức là hễ cái gì mà có gọi rằng là có lễ, đó là nói theo Thuần Vu Khôn, nói theo chuyện cổ, còn nói theo Phật pháp là định. Ở đây học định như vậy tơi bời, nhưng mà chưa chi xả định liền, tức là mấy cái gì ở bên ngoài một cái đó là động tâm, là cười nói, là tán tâm, là động hết chân. Mà đang học cái vấn đề rằng là cho dù rằng là thiên địa này mênh mông, vạn vật nó đầy hết sự sự và vật vật, nhưng tôi không để cho bất cứ một sự vật nào có thể xen vào trong cái sức tập trung của tôi vào đôi cánh ve. Mới học xong mà đang còn tập trung vào những cái tinh thần và câu chuyện này, mới học xong mà chỉ một giây thôi, rất là nhanh, từ đây đến cái ngưỡng cửa 2-3 giây là tán loạn, là tất cả những cái tập trung nó phá vỡ tan thành hết. Sau đến khi sư phụ nói giống Thuần Vu Khôn thì Viên Bảo nói là tại có nguyên nhân. Thế cái nguyên nhân nó dưới mắt Viên Bảo sư phụ hiểu đó rằng là người nào đó làm một cái hành động gì, hay nói một câu gì, hay làm một hành động gì, rồi đại chúng mới tán tâm, mới cười, thì mình cho đó là nguyên nhân. Nhưng sư phụ nhìn nguyên nhân đó là tại vì không chịu tập trung tư tưởng. Nguyên nhân đó là cái người của mình nó bị tán tâm hoài, đó là cái nguyên nhân. Còn nếu mình tập trung tư tưởng thì những người khác có làm gì cũng không lọt vào mắt, không có lọt vào trong cái ý niệm của mình. Thành ra không phải nguyên nhân là cái người nào đó làm cho mình tán tâm, mà nguyên nhân là mình không giữ được cái sự mà định tâm, chú tâm. Thành hai nguyên nhân nó khác nhau. Thì cũng giống hai nguyên nhân của Triệu Tương Tử với lại nguyên nhân của Vương Lương vậy. Mà buổi sáng mới dậy là cái nguyên nhân của con người ta nó đặt ra đó, nó thấy đó là nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân không phải. Nguyên nhân nó sai. Cái nguyên nhân chính yếu hết là mình tập trung. Thành ra chẳng hiểu sao chứ sư phụ thì có đôi khi như vậy. Có đôi khi khi mà mình ngồi mà mình tư duy hay mình suy nghĩ một cái câu kinh hay là một cái ý nghĩa gì đó, hay là đôi khi mình ngồi trên xe mà mình đang suy nghĩ gì, thì quả nhiên cái người kế bên người ta làm cái gì sao nó lọt vào mắt mình thấy, mình cười, mà mình cũng biết người ta làm cái gì. Đó. Lúc khi người ta nói mình cũng nghe nữa, xong một hồi người ta lặp lại, người ta hỏi mình 2-3 lần mình mới giật mình thôi, mà họ mới hỏi cái gì. Đó. Chứ đâu có dễ mà mình bị thất tâm và tán loạn đến độ như vậy mà chỉ có gọi rằng là khi có vị thầy ngồi đó thì mình bị khiếp sợ, cho nên mình cố gắng làm như là định tâm. Nhưng mà nếu cái người đó mà vắng một cái á, thì mình lập tức hiện nguyên hình, tức là bắt đầu náo nhiệt và loạn tâm mà không tập trung được. Thành ra tất cả những cái mình đang học nó như là nước đổ đầu vịt á. Tức là rõ ràng đang học nó mà không ứng dụng được thì hà huống rằng là bỏ qua một giai đoạn bị cắt, làm sao vô được. Chứ đáng lẽ tưởng chừng là khi mà nó đang còn hiện hữu như vậy, những tư tưởng đang hiện hữu mà nó tác động mình mạnh đến cỡ nào thì đương nhiên là mình bị tác động nó nhiều hơn là mình bị tác động bởi những cái mà thói thường của con người, những cái gì đó của con người. Cho nên chính nhiều khi sư phụ cũng hiểu như vậy mà mình mới phải nương tay nhiều cái lắm. Tức là đại khái vậy nè, không dám cho học một cách ráo riết, không có dám khảo một cách ráo riết. Đó. Một chuyện, lâu lâu mình cũng phải thả cho vui, cho nham nhở, tại sợ chịu không thấu, rồi nói là nản, đó. Nói là mệt mỏi và nản. Thành cái tâm trí đó là nó làm cho mình khó mà cứ tinh tiến mạnh ghê lắm. Anh ra mình đã biết rằng là học theo đạo này chẳng hạn như Liệt Tử, rằng là bất kể rằng là mùa đông giá rét hay là mùa hạ oi ả cũng đều ra công tập luyện hệt như nhau. Ông già bắt ve cũng vậy, nhất thiết mình đều thấy rằng là gia công như thế đó, mà mình không tìm nguyên nhân. Buổi sáng mới nói là mình tìm nguyên nhân là tại sao mà mình thành tựu, mà mấy người đó người ta thành tựu, và tại sao mình thành tựu. Buổi sáng mới nói như vậy là cái nguyên nhân chỉ tại vì cái sức định của mình nó dở quá. Và sức định dở nó là tại sao? Tại vì cái thói mà gọi rằng là thế gian nó mạnh, nó không xả được. Thành ra lúc nào cũng phải nghĩ chuyện vui, không có nghĩ ra một cái vấn đề rằng là ngồi nhau lại mà luận bàn Phật Pháp, mà chỉ có nghĩ được những cái chuyện mà họp nhau lại nữa, để mà ăn bánh, uống nước, uống cà phê, nghe nhạc. Tại sao? Mà không khi nào nghĩ được một cái chuyện là họp nhau lại nữa để mà bàn luận Phật Pháp. Đó là nguyên nhân. Thành ra mình truy cứu mọi sự việc này om sòm hết, nhưng mà mình có truy cứu nguyên nhân là lý do gì mà mình thắc mắc, mà gãi đầu gãi cổ, mà tại sao mình nghĩ không ra. Mình đâu có công phu đó, sao mình nghĩ ra. Mình đâu phải thần đồng khởi ý nghĩ mà nghĩ ra. Mình phải có một cái công phu tập trung cái tư tưởng. Chính cái tập trung đó nó chiếu sáng cái sự vật mà mình tư duy. Tất cả cái câu chuyện đều nói như vậy hết. Anh rất hôm trước sư phụ cũng nói, sư phụ tùy lúc lắm, sư phụ không phải là bất cứ lúc nào cũng nham nhở mấy tay ở xung quanh mình biết, không phải lúc nào mình cũng giỡn, nhưng mà không phải lúc nào sư phụ cũng làm mặt giống như là người mắc bệnh táo bón, lúc nào cũng phải gồng. Mình vui là cũng để làm cho cái người kia nó, người ta sách tiến người ta. Thì dù giờ sư phụ biết rằng là mấy tay nó sợ mình quá, nó không có dám gần. Thế nhưng khi mình vui để cho nó dám gần, gần đó thì mình mới nói chuyện đạo với nó được. Mà mình nghiêm đó là khi mình thấy nó bắt đầu, nghĩa là nhả nhớt, bắt đầu lần, tức là bắt đầu gọi rằng là chỉ thấy muốn diễu thôi. Đấy. Thế là sư phụ nghiêm. Nhưng ra mình cũng phải biết như thế, thì mình cũng phải thế nào trong cái vấn đề mình học đạo cũng vậy. Mình biết rằng là cái lúc nào mình phải tập trung cái trong suốt cái thời gian mình học đạo. Ít nhất mình có nói 5 tháng, 6 tháng giống như là ông lão bắt về, mình cũng nói như là 3 năm trời liên tục giống như là liệt ngư khốc. Nhưng mà bây giờ mình cứ chỉ giỏi là trong 2 tiếng đồng hồ đó, mình không để cho tán tâm là khác rồi. Mà cái sau đó là bắt đầu tán tâm. Cho nên vì như thế mà bảo thiệt tình, nếu mà dự khảo mà hỏi lại quên rắm, hỏi mấy cái chuyện cũ quên rắm ấy nè. Mà như vậy làm sao nó có công phu? Hay là như vậy tất cả nó tóm lại mà học theo nó như vậy là học theo một cái người phàm học. Người phàm học học phàm thì họ thành phàm. Người phàm mà học thánh thì cái thánh đó cũng thành trở thành đạo của phàm. Thành ra rốt cuộc cái anh phàm mới học đạo thánh xong anh vẫn là phàm. Thiếu gì? Thiếu gì? Nho cũng vậy, Phật cũng vậy, đạo cũng vậy. Mấy anh nho học thánh, học của Khổng Tử mà xong rồi chỉ thành tham quan ô lại. Rồi cái người mà xuất gia học đạo cũng phải học thánh đạo của chư Phật, nó xong rồi cũng sống như phàm thôi, cũng sống như phàm thôi, làm ra vẻ như là giới nhưng mà khác gì nho ra. Giới của nho không à, giới của một người đạo mạo, một người biết lễ của nho thôi, chứ không phải giới Phật Pháp, tức là giới mà năng là nhiều ích hữu tình giới, không có cái mặt đó, thiếu sót ghê lắm. Thành ra chung cục tu hành rồi nó cũng chỉ thành nho gia là cùng à, mà nó vẫn thành được Phật gia. Cho nên học đạo, học thánh đạo đấy, nguyên nhân tại sao. Nếu một người nào đến hỏi mà tại sao tôi học thánh đạo hoài mà tôi chưa giác ngộ, thì trả lời lấy cái câu của Quan Doãn Tử là hay ấy. ông có biết nguyên nhân vì sao ông không giác ngộ, mà ông có biết nguyên nhân vì sao người ta giác ngộ. Nếu ông chưa biết là ông chưa biết học đâu, về học tiếp, suy nghĩ. Anh dân khi nào mình về mình ngồi mình động não mà mình tư duy, thì khi nào mình tư duy mình cũng hiểu tại sao mình lại không thể hiểu được những chuyện như vậy, hoặc là không hiểu tại sao mình đã được khai mở những cái chuyện như vậy rồi mà mình lại quên, rồi không hiểu tại sao mình không ghi nhớ nó ở trong lòng mình được, mà tại sao mình cứ vứt bỏ nó ở bên lề, mà rồi tại sao những cái chính của mình nó vẫn là những cái mà tạp nham, và tại sao những cái mà thánh đạo đó lại vẫn là chuyện bên lề của đời sống mình, và tại sao những cái chính yếu của đời sống mình vẫn là tạp nham, chưa bao giờ tìm nguyên nhân. Nếu mà tìm nguyên nhân đó, thì đương nhiên hiểu tại sao. Hiểu tại sao thì tự nhiên cái đạo bên lề trở thành cái đời sống chính yếu của mình, chính thường của mình. Còn tạp nham là chuyện thành bên lề của mình. Có này hay thật đó. Khi mà Dương Hồ đang còn chạy theo những cái dòng tư tưởng như vậy, thì những cái chuyện mà vớ vẩn kia mình không nhập tâm. Thiết mát. Mà sao hay thiệt, đang học cái định đó mà nó tán liền. Cho nên mấy kỳ trước sư phụ đi mà ồn ào mình nói hết, nhưng mà sáng sư phụ mới nói là vậy. Bởi vì mình vào trong mà mình nghĩ mà sao đang còn học chuyện định rõ ràng đó, mà tại sao cả đám mà vẫn tán tâm như thường hay. Thất định liền à, mà không phải nhân cái đó vẫn ngồi im lặng tư duy và suy nghĩ, mà mình nghe cười khanh khách khanh khách nói ồn ào ồn não nữa. Nó không có vẻ gì gọi rằng là đang theo dõi một cái câu chuyện định đúng nghĩa hết trơn. Anh đó, tóm lại vừa là câu chuyện này mà vừa là ba cái câu chuyện trước, là mình biết rằng là cái học, cái đối tượng chính nhất để mà cái mà chủ yếu nhất để vấn đề học thành, không phải là học sách nào, học thầy nào, mà là ở tâm học, ở cái dụng tâm. Đó là cái trọng yếu nhất trong cái vấn đề học. Rồi khi mà biết dụng tâm rồi đó, thì cái trọng yếu của cái học đó là mình biết rằng là quan sát nhất thiết sự vật, chứ không phải chỉ có học, tức là quan sát những cái đối tượng nào đó gọi là đạo. Và mình phải biết rằng là tìm được tất cả những cái đạo ở trong đạo và những cái đạo ở trong cái không đạo, tức là quan sát nhất thiết sự vật, nó không chứa gì hết. Học như vậy đó gọi là cách học của một thánh. Một bậc thánh học đời á, thì đời đó thành đạo. Một bậc thánh học thánh á, thánh đó cũng thành đạo. Còn nếu không phải như thế, học mà chỉ cứ đi tìm cái đối tượng nào đó mà cái tâm á không có biết kỹ xảo để mà gọi rằng là chú tâm, không có biết chuyên tâm nói theo nho gia, và không có biết định tâm nói theo Phật gia, thì là cái học của phàm phu. Học là chỉ nhìn thấy hai bờ, lúc nào cũng níu kéo đó, cái đối tượng để học, và níu kéo cái mục tiêu cầu cạnh mà mình học để mình được cái gì. Học như vậy nó là phàm phu, mà phàm phu như thế học đạo thì đạo kia cũng trở thành phàm. Học bát nhã nó cũng trở thành gọi là ngu kiến, thì nó sẽ thành như vậy hết trơn. Thành ra cái học đạo, cái quan trọng nhất là cái vấn đề gọi là biết, biết dụng tâm. Thì đó mới là cái sự mà gọi rằng là nội tâm giác ngộ á, chứ không phải là nội tâm giác ngộ là ngồi đó mà nghĩ bâng quơ không khơi khơi không thôi đó, mà không có một cái sự hành nào hết trơn mà làm nội tâm tâm giác ngộ được đâu. Nội tâm giác ngộ đó là nó phải là giống như vậy, nó thân hành đó. Mà chí thì tư, thân thì hành, thì nó mới đưa đến cái vấn đề mà gọi là giác ngộ từ bên trong. Mà giác ngộ bên trong đó là để thấy soi tỏ tất cả những cái mà
bên ngoài mà mình hành. Tức là mình có thể hành xử với tất cả những cái bên ngoài, chứ đâu phải là giác ngộ rồi hành vẫn không được mà vẫn gọi là giác ngộ. Giác ngộ rồi là để hành xử với nhất thiết pháp mà không hề bị vướng mắc, tức là gọi là tự tại với các pháp, thì đó mới gọi là giác ngộ được chứ.